Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến trong giờ học lời Chúa. Chúng ta đang đi trong một loạt bài rất là quan trọng vì đây là thời điểm của Đức Thánh Linh. Và nếu chúng ta nhận biết Ngài thì chúng ta sẽ được sự vận hành của Chúa và chúng ta biết cách để làm việc với Chúa và biết cách để tôn trọng Ngài. Chủ đề của chúng ta đó là công việc của Đức Thánh Linh trong chúng ta, hay là sự vận hành của Đức Thánh Linh ở trong mỗi một chúng ta. Câu gốc của chúng ta trong Sa-cha-ri đoạn 4 câu 6 phần B, đây là lời của Đức Giê-hô-va phán: ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Và khi mà Chúa phán như vậy thì lời của Chúa được thực hiện như vậy. Và bởi đức tin chúng ta công bố lời này được xảy ra trên mỗi đời sống của chúng ta. Mục đích của bài học ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30: anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Cho nên Đức Thánh Linh rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta đã học bài này, thứ nhất đó là Đức Thánh Linh là đấng ở trong chúng ta, Giăng đoạn 14 câu 17 phần B, vì thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự, trong Cô-rinh thứ nhất đoạn 6 câu 19. Và Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta trong Rô-ma đoạn 8 câu 14. Và Ngài làm cho chúng ta được nên thánh trong Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 2 phần B. Điều kế tiếp số 4 đó là Ngài làm chứng hay là xác chứng trong lòng của chúng ta là chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời và là người thừa kế cơ nghiệp của Chúa. Đó là bốn phần chúng ta đã học trong tuần vừa rồi. Tại sao tôi lặp đi lặp lại? Vì đây là những điều xin Chúa cho chúng ta nhớ. Và khi chúng ta nhớ, chúng ta cầu nguyện, thì Chúa Ngài hành động trong chúng ta rất là mạnh mẽ. Tôi không biết anh chị em, nhưng mà bản thân tôi, khi tôi học và tôi suy gẫm những điều này, và tôi xin Chúa giúp cho tôi làm sao để tin về những gì mà Chúa Ngài ghi lại trong Kinh Thánh, và bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài làm cho lời của Chúa trở nên sống động và quyền năng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu kính yêu của chúng con, giờ phút này chúng con hoan nghênh sự hiện diện của Đức Chúa Cha. Xin Chúa tuôn đổ tình yêu thương của Chúa trên mỗi chúng con, và ân điển của Đức Chúa Giê-xu dư dật trong chúng con, giúp chúng con để thoát ra khỏi sự giới hạn của mình bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, và cho chúng con được thông công với Ngài. Chúng con hoan nghênh Ngài vì Ngài đang ở đây với chúng con. Đức Thánh Linh ơi, giờ phút này Ngài tự do để hành động, Ngài tự do để làm cho thân thể của chúng con trở nên đền thờ vinh hiển của Chúa, chiếu sáng tinh lành quyền phép của Chúa trong mỗi chúng con. Và Chúa ơi, bởi Thánh Linh của Chúa đang ở chúng con, Ngài dẫn dắt chúng con kể từ giờ phút này, dẫn chúng con vào mọi lẽ thật, dẫn cho chúng con để chúng con biết, vì chúng con là con cái của Chúa, chúng con phải đi trong ý muốn đường lối của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con cảm ơn Ngài vì chúng con là con cái của Ngài. Đức Thánh Linh đang xác nhận trong chúng con, cho nên chúng con gọi Ngài là Cha. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con được thừa kế tất cả mọi cơ nghiệp mà Chúa dành cho chúng con ở trong Chúa Jesus Christ. Cho nên chúng con được gọi là những người đồng kế tự của Đức Chúa Trời và những người đồng kế tự với Đấng Christ. Xin Chúa giúp cho chúng con để từ bỏ những cái bản tánh của xác thịt và chúng con đồng chịu khổ với Chúa để chúng con mặc lấy sự vinh hiển mà Ngài dành sẵn cho chúng con trong Chúa Jesus Christ. Cho nên giờ phút này con cầu xin Thánh Linh của Chúa, Ngài tự do để làm cho hết thảy chúng con sống lại, Ngài làm cho chúng con hiểu, Ngài làm cho chúng con được chú ý, Ngài làm cho lời của Chúa có chỗ trong đời sống của chúng con và vận hành một cách mạnh mẽ trong chúng con. Kể từ giờ phút này chúng con cảm ơn Chúa trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ phần thứ năm của chúng ta đó là Đức Thánh Linh là đấng giữ chúng ta khỏi vấp phạm. Trong cuộc sống này rất là nhiều điều để gây cho chúng ta vấp phạm. Chúng ta có thể gây cho người khác vấp phạm nữa. Và chúng ta nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong Giu-đê câu 24: vả nguyện đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì mỗi lần chúng ta vấp phạm, chúng ta bị ngăn trở rất là nhiều. Chúng ta đánh mất rất là nhiều cơ hội, phước hạnh ngày dành cho chúng ta. Mất sự vui mừng, mất sự bình an, mất sự hiệp một. Và chúng ta sống trong sự đau khổ, sống trong sự dần vật vì cớ chúng ta đã bị vấp phạm. Và chúng ta thấy trong cái thời kỳ của Đức Chúa Giêsu đó, chính các môn đồ của Đức Chúa Giêsu vấp phạm khi Ngài nói ai uống huyết ta, ăn thịt ta thì có sự sống đời đời, thì người ta đã bỏ và không theo Đức Chúa Giêsu nữa. Và ngày hôm nay rất là dễ chúng ta vấp phạm vì có những cái chúng ta chưa có hiểu Chúa. Và có nhiều người khi có những người thân yêu của mình qua đời, họ rất là cay đắng Chúa. Và từ cái chỗ cay đắng, họ bỏ Chúa và họ không muốn liên quan gì với Chúa nữa. Cho nên chúng ta là những người khi chúng ta học biết về Đức Thánh Linh thì Ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta không bị vấp phạm mà tập để tin cậy vào Đức Chúa Trời và nhờ Thánh Linh của Chúa Ngài soi sáng cho chúng ta. Và nếu chúng ta vấp phạm thì Ngài giải cứu chúng ta ra khỏi điều đó. Chúng ta thấy có nhiều điều trong đời sống của chúng ta nói hay là chúng ta nghĩ hay là chúng ta cảm nhận nó không có đúng. Và vì cớ những cái điều mà chúng ta hiểu không đúng đó, chúng ta bắt đầu bị tấn công bởi những cái tư tưởng tiêu cực ma quỷ nó đưa vào để nó hành hạ đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài cho chúng ta nhạy bén, Ngài cho chúng ta nhận ra. Và nếu chúng ta sai, Ngài cáo trách, Ngài giúp cho chúng ta để chúng ta xin Chúa tha thứ và quay trở lại với tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Cho nên đây là một điều rất là quan trọng để giúp cho chúng ta sống đắc thắng mỗi ngày với Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy có nhiều người vì cứ họ phạm tội cho nên họ sợ, họ không dám đến với Chúa nữa. Và có nhiều người đã vấp phạm vì lãnh đạo, vấp phạm vì những người thân yêu trong gia đình của mình. Và ngay cả bản thân tôi cũng đã từng trải những điều này. Và nói như vậy không có nghĩa là tôi không còn vấp phạm nữa. Nhưng mà tôi nhờ Thánh Linh của Chúa để Ngài giúp cho tôi, Ngài ban cho tôi có một cái năng lực và Ngài cho tôi để tôi có thể đứng được cái chỗ mà Chúa muốn tôi đứng ở trong sự vinh hiển của Ngài. Xin xin Chúa cho chúng ta biết cái vị trí của chúng ta trước mặt Chúa rất là quan trọng. Nó không phải là cái vị trí của con người đặt để chúng ta. Ví dụ chúng ta có thể là mục sư, chúng ta có thể là những người hướng dẫn thờ phượng, chúng ta có thể làm bất cứ một cái điều gì đó, một cái vị trí trong nhà thờ. Nhưng mà nếu chúng ta vấp phạm thì chúng ta đã bị đánh mất cái vị trí của chúng ta với Chúa và bắt đầu chức vụ của chúng ta sẽ gặp sự khó khăn. Cho nên giờ phút này xin Chúa Ngài chữa lành tất cả những sự vấp phạm của chúng ta. Và chúng ta thấy ngày hôm nay có rất là dễ khi mà chúng ta chịu khổ vì Chúa, chúng ta chịu không nổi nữa. Nhưng mà ông Phaolô ông nói gì ở trong Ti-mô-thê nhì đoạn 1 câu 12? Ấy lại là cớ mà ta chịu khổ, nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì ta biết ta đã tin đấng nào, chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành trong đời sống của Phao-lô, không một người nào mà chịu nhiều đau khổ giống như ông Phao-lô. Ông bị đánh đập, ông bị bỏ tù, ông bị ném đá và ông bị từ chối rất là nhiều sự tấn công khắp mọi nơi, bất cứ nơi nào ông Phao-lô ông đi. Vì sao? Vì sự hiện diện của Chúa trong anh rất là mạnh và ma quỷ không thích điều đó. Vì ông đi đến đâu là tin lành của Chúa bùng nổ. Mà người ta gọi ông là đồ ôn dịch, là ông đi đến đâu giống như là bệnh dịch vậy đó, nó lây lan khắp mọi nơi. Nhưng mà ông không có lây lan để cho người ta chết, nhưng mà ông đem cái sự sống của Chúa. Nhưng mà người ta chịu không nổi, cho nên người ta rất là ghét ông và ngăn chặn chương trình và ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta tạ ơn Chúa bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời giữ ông và giúp ông đứng vững cho đến lúc ông xong cái cuộc chạy ở nơi trần gian này. Chúng ta đang chạy và xin Chúa Ngài giữ, vì bây giờ rất là nhiều điều mà nó nhảy lắm, mà chúng ta chỉ lệch qua một chút xíu là chúng ta đã đánh mất cái chỗ mà Chúa dành cho chúng ta, đó là ở trong Chúa Giêsu, ở trong sự vinh hiển của Ngài. Cho nên chúng ta hãy cảm ơn Chúa, là cảm ơn Đức Thánh Linh là đấng giữ chúng con khỏi vấp phạm. Và kể từ giờ phút này, xin Chúa cho chúng ta nhớ điều này. Cho nên bất cứ điều gì hãy cầu nguyện để xin Thánh Linh của Ngài gìn giữ đời sống của chúng ta. Và điều thứ sáu, Đức Thánh Linh cầu thay khi chúng ta yếu đuối, đau khổ, trong Roma đoạn 8 câu 26. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Có nghĩa Ngài giúp cho chúng ta cầu nguyện, chứ không phải Ngài chỉ để cho chúng ta nằm đó rồi chúng ta coi phim, nằm đó rồi chúng ta làm những cái việc mà chúng ta thích mà chúng ta không chịu cầu nguyện. Nhưng mà chúng ta, Ngài giúp cho chúng ta trỗi dậy để kêu la với Chúa. Tôi có một trải nghiệm là có một lần tôi không cầu nguyện được. Tôi chỉ lăn xuống đất và tôi nói, Chúa ơi cứu con, giúp con Chúa ơi, và hãy cứu con ra khỏi điều này. Và khi tôi kêu la với cả nơi sâu thẳm lòng của tôi như vậy, thì chính Chúa Thánh Linh Ngài đã cầu thay và Ngài đỡ tôi dậy và Ngài giúp tôi thoát ra khỏi những điều mà đang trói buộc trên đời sống của tôi. Cho nên chúng ta có thật sự mong muốn để Ngài giúp đỡ hay không? Nhiều khi chúng ta cứ nói, ôi tôi là con người cho nên tôi phải yếu đuối, là con người cho nên tôi vấp phạm, là con người. Chúng ta cứ quanh quẩn trong cái chỗ con người. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu Ngài đến để Ngài cứu chúng ta và Ngài ban cho con người quyền năng của Đức Thánh Linh. Ngài ban cho con người danh của Đức Chúa Giêsu. Ngài ban cho con người lời của Ngài để con người được đắc thắng với Chúa Giêsu, vì Ngài là đấng đã đắc thắng, đang đắc thắng và sẽ đắc thắng cho đến đời đời. Và sự đắc thắng của Ngài có nghĩa là khải hoàn, hoàn tất rồi. Và Ngài đang ở trong chúng ta. Cho nên xin Chúa Thánh Linh Ngài giúp cho chúng ta để sự yếu đuối của chúng ta trở nên mạnh mẽ. Và trong Roma đoạn 6 câu 1 đó, ân điển của Chúa Ngài cứu chúng ta không phải để chúng ta chai lì trong tội lỗi, nhưng mà Ngài cứu chúng ta bởi ân điển đó để giúp cho chúng ta thoát khỏi tội lỗi. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta có một cái quyết định trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta thấy nhiều khi ngày hôm nay chúng ta bị yếu đuối bởi sự tác động ở bên ngoài, nhưng mà có những lúc chúng ta đồng ý với sự yếu đuối. Chúng ta ngủ chúng ta không muốn dậy, hoặc là chúng ta thức quá khuya, cho nên cuối cùng sáng Chủ nhật hay là cái buổi sáng để tìm kiếm Chúa chúng ta dậy không nổi. Cho nên chúng ta đã cho phép cái xác thịt này nó hoạt động, và ma quỷ nó rất là thích, vì đó là những miếng mồi ngon và nó có thể tấn công người đó bất cứ lúc nào. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta từ bỏ những cái sự yếu đuối và cộng tác với Đức Thánh Linh. Hãy nói với Đức Thánh Linh là con muốn được giải cứu, con muốn được tự do, con biết ngày cuối cùng rồi. Bây giờ Đức Thánh Linh ơi, Ngài đã được ban cho chúng con, Ngài đang ở trong con, cho nên bây giờ Ngài giúp con trỗi dậy, Ngài giúp con cầu nguyện, và Ngài chỉ cho con biết cách để cầu nguyện. Và mỗi lần mà tôi cảm thấy tôi yếu đuối đó, tôi hay bắt đầu tôi công bố lời Chúa. Tôi nói, Chúa ơi, con là công chúa của Đức Chúa Trời, con là người được Chúa chọn, con là sự sáng của thế gian, con là cái thành ở trên núi, con là muối của đất, con là đại sứ của nước trời, con là thầy tế lễ nhà vua, con là dân thánh, con là người thuộc về Ngài. Và khi tôi bắt đầu tôi nói những cái điều đó ra, tâm linh của tôi bắt đầu trỗi dậy. Cho nên tâm linh của chúng ta được sống lại nhờ lời của Đức Chúa Trời, nhờ quyền năng của Ngài. Và khi mà chúng ta đồng ý với lời Chúa, có nghĩa là chúng ta đang đồng ý với Đức Thánh Linh. Đó là lý do tại sao tôi khuyên các anh em hãy dùng lời của Chúa để cầu nguyện. Hãy nói đi nói lại cho đến khi cái xác thịt của mình nó tin về những gì mà Chúa đã hứa cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa Thánh Linh vì Ngài đang cầu thay cho chúng ta. Ngài cầu thay khi chúng ta yếu đuối, đau khổ để giúp cho chúng ta thoát khỏi nơi đó. Cho nên bất cứ người nào đang yếu đuối, bất cứ người nào đang đau khổ, Thánh Linh của Chúa đang cầu thay cho chúng ta trong giờ phút này. Và bởi quyền năng của Ngài, những anh chị em đó hay là cả chính mình tôi nữa, chúng ta sẽ bước vào trong sự toàn thắng của Chúa, trong sự mạnh mẽ của Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta. Và Thánh Linh của Ngài sẵn sàng để nắm lấy tay của chúng ta, để dắt cho chúng ta đi với Ngài và giúp cho chúng ta để chúng ta mạnh mẽ và trở nên người của Đức Chúa Trời. Và điều thứ bảy đó là Đức Thánh Linh là đấng yên ủi chúng ta. Ở trong cái phần 5, 6, 7 nó đi liên kết với nhau, nhưng mà tôi muốn chia ra để chúng ta thấy từng lãnh vực Đức Thánh Linh ngày giúp đỡ cho chúng ta. Ở trong gian đoạn 14 câu 15, nếu các ngươi yêu mến ta thì gìn giữ các điều răn ta. Có nghĩa là những người không yêu mến Chúa thì không vâng giữ điều răn của Ngài. Và Kinh Thánh ghi là Chúa có chép một vạn điều đi chăng nữa thì họ cũng coi như là không có liên quan đến họ. Cho nên ở đây chúng ta thấy lời của Chúa Ngài chép là để cho chúng ta sống theo lời của Ngài và sự hướng dẫn của Ngài. Cho nên người nào yêu mến Chúa, người đó thích làm theo lời Chúa dạy. Người nào không yêu mến Chúa, không thích làm theo lời Chúa dạy. Nó rất là dễ để cho chúng ta nhận ra là mình đang ở đâu. Mình đang ở trong xác thịt hay là mình đang ở với Đức Thánh Linh. Vì khi Đức Thánh Linh Ngài đến, Ngài giúp cho chúng ta, để cho chúng ta có thể làm theo lời của Đức Chúa Trời. Và trong câu 16, ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Cảm ơn Chúa. Ngài là đấng yên ủi chúng ta, nhưng Ngài cũng là đấng biện hộ giùm cho chúng ta. Cầu thay cho chúng ta. Vì trên cái hành trình từ đây về thiên đàng, chúng ta sẽ trải nghiệm rất là nhiều lần chúng ta ngã lòng. Chúng ta mệt mỏi, chúng ta chán nản, chúng ta không muốn hầu việc Chúa nữa. Và bản thân tôi cũng trải nghiệm những điều này. Nhưng mà nhờ Thánh Linh của Chúa an ủi, khích lệ tôi. Có một lần, tôi rất là ngã lòng. Thì tôi đến nhà của một đầy tớ của Chúa. Tự nhiên trên một cái tờ Nguyệt Sang, cái giống như tờ báo của Cơ Đốc đó, có một câu Kinh Thánh Chúa nói rằng là Đức Chúa Trời nâng đỡ những kẻ ngã lòng. Khi tôi thấy cái câu đó như là một cái quyền năng của Chúa Ngài tác động vào trong đời sống của tôi và giúp cho tôi trỗi dậy, mạnh mẽ trở lại. Cho nên chúng ta thấy Ngài có nhiều cách để an ủi chúng ta. Nhiều khi Chúa dùng một người nào đó hay là một câu chuyện ở đâu đó mà Chúa Ngài tác động trên đời sống của chúng ta qua những cái câu đó. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta vì biết rằng Thánh Linh của Chúa đang ở trong chúng ta và Ngài đang hoạt động. Để cho nhận biết và cộng tác được với Chúa, chúng ta hãy tập yên lặng. Vì khi thường một cái điều gì xảy ra, chúng ta nổi nóng lên, đá bàn, đá ghế, la hét, hay là gọi điện để nói người này, nói người kia, là chúng ta đánh mất cái cơ hội để được Đức Thánh Linh giúp đỡ. Cho nên khi như vậy, hãy yên lặng, hãy nhắm mắt lại cầu nguyện, Đức Thánh Linh ơi giúp con trong giờ phút này. An ủi con, gìn giữ con, chỉ dạy cho con và cầu thay cho con. Cảm ơn Chúa Ngài đang cầu thay cho con. Cho nên con đồng ý với Ngài. Và khi anh em ứng dụng như vậy, anh em sẽ thấy đời sống của mình tự nhiên nó thư giãn ra. Vì nếu mà không thư giãn là những người đó họ than dữ lắm. Cho nên bây giờ Chúa đến Ngài giúp đỡ cho chúng ta rồi. Cho nên đừng có than dữ nữa. Nhưng mà sống một đời sống bình an, thư giãn, tin cậy nơi Chúa. Mà tôi có một cái sự trải nghiệm khi mà Chúa Ngài ở với tôi đó. Tôi cảm nhận nếu như động đất ở gần đâu, gần tôi đi nữa thì cái sự bình an của Chúa, cái sự giúp đỡ của Chúa vẫn ở trong tôi. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta biết là chúng ta đang ở trong một thời kỳ khó khăn. Hết chuyện này chúng ta sẽ nghe chuyện khác. Nhưng mà nếu chúng ta không được Chúa Ngài an ủi thì chúng ta sẽ rối lên. Và chúng ta bắt đầu cư xử không có đúng lắm. Và tôi biết chắc ai chúng ta cũng trải nghiệm điều này. Và khi như vậy chúng ta làm buồn Thánh Linh của Chúa. Và khi chúng ta làm buồn Thánh Linh của Chúa thì xin Chúa giúp cho chúng ta ăn năn, xưng tội đó ra và xin Ngài tiếp tục giúp đỡ vì Ngài không bao giờ bỏ chúng ta. Trừ khi chúng ta bỏ Ngài. Và Đức Thánh Linh là đấng mà Cha hứa cho các môn đồ của Chúa và Ngài hứa cho hết thảy chúng ta. Cho nên Đức Thánh Linh rất là quan trọng trong một đời sống để bước đi với Chúa Giêsu, giống như Đức Giêsu Ngài bước đi với Đức Thánh Linh trên đất này và Đức Thánh Linh đã giúp đỡ Ngài trong mọi lĩnh vực. Nếu chúng ta có cơ hội, chúng ta sẽ nhắc lại những cái gì mà Đức Thánh Linh hành động trong Đức Chúa Giêsu. Và điều thứ 8, Đức Thánh Linh là thầy dạy dỗ chúng ta trong mọi sự, hay là giáo sư lớn để dạy chúng ta. Mà điều Ngài dạy chúng ta có chịu học hay không? ở trong gian đoạn 14 câu 26, nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự. Chúa ngày dạy cho chúng ta trong lời của Đức Chúa Trời, ngày dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật, vì lời Chúa nếu Chúa không mở mắt chúng ta không hiểu được, mà nhiều khi chúng ta hiểu mà không làm theo được. Cho nên Chúa ngày cho chúng ta để ngày dẫn và ngày bắt đầu ngày dạy lời Chúa cho chúng ta. Cho nên ai mà chịu đọc Kinh Thánh á, không sớm thì muộn người đó cũng được Đức Thánh Linh ngày mở mắt ra, vì người đó đang khao khát sự hướng dẫn của thiên đàng. Và ngày hôm nay chúng ta thấy cái phone á, nó làm cho chúng ta rất là mất nhiều thời gian và nó dẫn chúng ta đi lạc hướng. Chúng ta có thể ngồi để mà vào trong Facebook hàng tiếng đồng hồ, và khi chúng ta nhìn lại chúng ta thấy ô hết giờ rồi. Cho nên xin Chúa ngày cho và ngày giúp cho chúng ta. Có một người chị em ngày hôm qua tôi nói chuyện và tôi rất là được khích lệ. Người đó nói rằng từ khi mà con tin Chúa đến bây giờ là con quyết định không bao giờ để bất cứ những cái gì của thế gian này vào trong đời sống của con. Con không coi phim, con không Facebook, mà con cầu nguyện để Chúa giúp con có thời giờ ở riêng với Chúa, đọc lời Chúa, vì con rất là bận rộn, nhưng mà con rất là thích để biết Chúa nhiều hơn. Tôi cảm ơn Chúa vì điều đó và xin Chúa giữ cái người đó trong Chúa Giê-xu và xin Chúa giữ hết thảy chúng ta vì tấm lòng đơn sơ như vậy, Chúa rất là thích. Và đây chúng ta sẽ coi là Chúa đó, Ngài dạy cho chúng ta cái cách để dạy dỗ con cái, Ngài dạy chúng ta cái cách để đối xử với chồng, với vợ, với những người thân yêu của chúng ta. Ngài dạy cho chúng ta biết cách để làm kinh tế. Ngài dạy cho chúng ta biết cách để đối xử với những người thân yêu của chúng ta. Cái nghĩa là trong mọi lãnh vực, Thánh Linh của Chúa sẵn sàng dạy dỗ chúng ta nếu chúng ta nhờ. Cho nên đừng có vội mở miệng. Khi chúng ta nói chuyện với chồng, với con, hãy xin Thánh Linh Chúa ban cho mình cái lời khôn ngoan, vì Chúa Ngài đang sẵn sàng để giúp đỡ cho những người nào tin cậy vào Ngài. Và ở trong Esai 50 câu 1 và câu 2, nếu anh em có thời giờ thì đọc luôn hai câu, mà tôi đọc một câu thôi. Chúa Jehovah đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Và khi mà chúng ta đọc trong Esai 51, chúng ta thấy đây là những điều nói tiên tri về Đức Chúa Giê-xu. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta giống Đức Chúa Giê-xu. Ngài đánh thức thì chúng ta dậy. Tôi tạ ơn Chúa bởi ân điển của Chúa. Tôi ứng dụng cái điều này và tôi xin Chúa Ngài thực hiện cái điều này trong đời sống của tôi. Bất cứ lúc nào Chúa đánh thức tôi xin Chúa giúp cho tôi trỗi dậy. Và trước đây có nhiều khi tôi dậy xong có tôi ngủ lại mất tiêu. Nhưng mà khi mà tôi bắt đầu tôi học cái bài này và tôi ứng dụng, tôi khao khát, thì Chúa đánh thức tôi là Chúa giúp tôi có thể ngồi dậy một cách hoàn toàn, không còn phải là nằm lên nằm xuống hay là nằm rồi ngủ luôn nữa. Cho nên ngày giờ của chúng ta không còn bao lâu trên đất này, mà nếu chúng ta để nhiều thời gian để ngủ, để nhiều thời gian cho cái xác thịt này nó hoạt động á, chúng ta đánh mất rất là nhiều phước hạnh đời này lẫn đời sau. Những cái gì mà chúng ta vâng lời Chúa đó, ở trên đất này nó có cái phần thưởng trên đất này, nhưng mà nó cũng có cái phần thưởng trong cõi đời đời. Nhiều khi chúng ta nghĩ ô mình tin Chúa, mình đi nhà thờ, mình đọc Kinh Thánh, mình dâng hiến, mình hát thánh ca, mình không có gây chuyện với ai, vậy là được rồi. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu tập vâng lời Chúa thì Ngài bắt đầu làm cho cuộc đời của chúng ta được kết quả. Ngài làm cho cuộc đời của chúng ta được ý nghĩa, giống như Ngài đã từng hành động tất cả những người trong Kinh Thánh. Chúng ta thấy các quan xét, các vua, các tiên tri và tất cả những người lãnh đạo cũng như là các môn đồ của Chúa Giê-xu. Và ngày hôm nay Ngài vẫn còn hành động trên đời sống của chúng ta. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 12 đến câu 16, về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian. Chúng ta thấy chúng ta có hai cái luồng. Một đó là luồng của thiên đàng, hai là luồng của ma quỷ. Và nếu chúng ta không nhận lấy cái Thánh Linh của Đức Chúa Trời để hướng dẫn mình, thì thần của thế gian là ma quỷ bắt đầu nó hướng dẫn chúng ta. Tại sao chúng ta thấy nhìn bây giờ các bạn trẻ đó, họ không có yêu mến Chúa nữa? Vì ở trong hội thánh không còn hấp dẫn cho những người trẻ. nhóm thì quá lâu, thông công thì quá dài, và có những cái mà nó nghe nó không có hiểu. Cho nên khi nó lớn lên đến 18 tuổi là nó thoát ra khỏi hội thánh liền, nó thoát ra khỏi gia đình liền, vì nó thấy hội thánh rất là nhàm chán. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta để biết cách để giúp cho thanh thiếu niên, và nhất là các em thiếu nhi, những người mà có trách nhiệm trên con, trên cháu của mình, ngày ban cho chúng ta thánh linh của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể biết được những cái ơn của Chúa, nhận lãnh từ nơi Chúa, và chúng ta có thể chuyển giao đến cho người khác. Tôi đọc tiếp câu 12. Hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Nhờ thánh linh của Chúa chúng ta hiểu được những cái ơn Chúa ban cho. Mỗi người có cái ơn khác nhau. Có nhiều người họ có cái ơn giảng tin lành, có nhiều người gây dựng, có nhiều người có ơn nấu nướng, bố thí, giảng dạy, khích lệ. Rất là nhiều cái ân tứ Chúa ban cho. Và khi chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ làm tốt cái công việc đó. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bắt đầu sống như một người không hề biết Chúa, và quyền lực của ma quỷ bắt đầu hành động trong đời sống của người đó. Câu 13, chúng ta nói về ơn đó không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Chúa ngày ban cho chúng ta không phải cậy cái sự khôn ngoan của con người. Ông Phaolô ông bỏ hết tất cả sự khôn ngoan của con người để ông mặc lấy sự khôn ngoan của thiên đàng. Môi-se ông mới bỏ hết những cái gì của Egypto và ông mặc lấy quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời để dẫn dân Israel vào trong đất hứa của Chúa, thoát ra khỏi xứ Egypto. Giô-suê cũng vậy. Và Đức Chúa Giê-xu ngài cũng muốn cho chúng ta để hiểu Chúa theo cách thiêng liêng. Vả người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về thánh linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồi dại và không có thể hiểu biết được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự và chính mình không bị ai xử đoán. Vì ai đã biết ý Chúa đặng dạy dỗ ngài? Nhưng phần chúng ta có ý của Đấng Christ. Ý của Đấng Christ có nghĩa là lời Đức Chúa Trời. Cho nên khi mà chúng ta có ý của Chúa bằng cách chúng ta học thuộc lời Chúa, chúng ta hiểu lời Chúa, thì tất cả những cái tình huống nó xảy ra đó, lời Chúa giải cứu, giải quyết và giúp đỡ chúng ta đắc thắng. Nhưng mà nếu chúng ta không chịu đọc lời Chúa, không chịu thuộc lời Chúa, thì chúng ta không có ý của Đấng Christ, mà chúng ta sẽ có ý của xác thịt và ý của thế gian. Chúng ta sống theo cách mà chúng ta được dạy dỗ, hay là chúng ta lớn lên trong một gia đình như vậy, thì chúng ta sẽ theo cái đó mà chúng ta sống. Nhưng bây giờ Ngài muốn đổi mới chúng ta. Và ở đây chúng ta thấy có nhiều người nói rằng là bây giờ những người mà được Đức Thánh Linh dạy dỗ đó, được sự sức dầu đó, không cần ai dạy dỗ nữa hết, vì chúng ta sẽ hiểu sai về câu Kinh Thánh ở trong Giăng nhất đoạn 2 câu 27. Về phần các con, sự sức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho hết. Song vì sự sức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận. Có nghĩa là ông Giăng ông cảnh báo có một sự dạy dỗ sai trật về Chúa Giê-xu. Và cái sự dạy dỗ nó đang lan truyền trong cái thời điểm bây giờ. Và khi mà chúng ta đọc từ câu 18 cho đến câu 29, chúng ta thấy ông cảnh báo vì có kẻ địch lại với Đấng Christ, chối bỏ Đấng Christ. Cho nên họ bắt đầu họ dạy người ta không cần Chúa Giê-xu nữa. Không cần sự tha thứ, không cần huyết, không cần ăn năn, tất cả họ lấy ra hết. Thì ông kêu gọi để cảnh giác và ở trong sự dạy dỗ mà họ đã nhận được từ nơi các sứ đồ. Cho nên họ quên cái phần dưới là theo như sự dạy dỗ các người, các con đã nhận. Họ nhận rồi. Nhưng mà bây giờ họ muốn thêm. Họ muốn thêm những cái lạ, những cái mà Kinh Thánh không có dạy biểu. Cho nên chúng ta hãy cẩn thận. Và trong Roma đoạn 12 câu 7, ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11, Ấy kính Ngài để cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng trong thân thể của Đấng Christ. Chúa ban cho để làm gì? Bây giờ chúng ta nói chúng ta không cần ai vậy nữa, là chúng ta đang bị cô lập, chúng ta đang sống một mình. Và có nhiều phần trong Kinh Thánh đâu phải chúng ta hiểu hết. Ngay cả bản thân tôi cũng đâu có hiểu hết Kinh Thánh. Tôi chỉ hiểu những cái gì Chúa cho phép tôi hiểu. Và những gì Chúa cho phép tôi hiểu thì tôi chia sẻ lại cho các anh em. Cho nên tôi không có thích tranh luận về Kinh Thánh. Mà tôi chỉ thích nhờ lời Chúa để chúng ta có thể sống và làm những công việc mà Chúa muốn chúng ta làm, hơn là ngồi đó để cãi những cái rất là vô ích. Và tôi có gửi cái phần đọc thêm này cho các anh em, mà nếu ai cần thì Phúc sẽ gửi để chúng ta có thể biết và thấy được là những cái điều Chúa dạy nó không có trái nghịch lẫn nhau đâu. Và điều thứ 9, Đức Thánh Linh làm chứng về Đức Chúa Giêsu. Cho nên Chúa Giêsu ban Thánh Linh để bày tỏ Ngài cho chúng ta, vì chúng ta chưa hiểu hết về Ngài. Ngài bắt đầu Ngài bày tỏ cho chúng ta về bản tánh của Đức Chúa Trời, bản tánh của Đức Chúa Giêsu, hay Ngài bày tỏ cho chúng ta những cái điều để hiểu thấu được chiều cao, chiều sâu, chiều rộng của Ngài là thế nào, biết được quyền năng vô hạn của Ngài dành cho chúng ta là những kẻ có lòng tin là lớn dường nào. Chúng ta rất là cần Thánh Linh để Ngài giúp cho chúng ta hiểu về Chúa Giêsu, và bắt đầu chúng ta sẽ đi trong danh của Chúa Giêsu, đi trong huyết của Chúa Giêsu, đi trong lời của Đức Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta cần sự bày tỏ của Ngài mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Ở trong gian đoạn 15 câu 26, khi nào đấng yên ủi sẽ đến là đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống. Tức là thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. Cảm ơn Chúa không? Và trong câu 27, còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta, vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu. Các môn đồ của Chúa, họ đã đi với Chúa, ăn với Chúa, phục vụ với Chúa, mà kinh nghiệm những cái quyền năng dấu kỳ phép lạ của Chúa, và kinh nghiệm được sự chết, sự chôn, sự sống lại với Chúa. Họ nhìn thấy những điều đó, và họ cũng là những người sau này trải nghiệm những cái gì mà Đức Chúa Giêsu trải nghiệm trên đất này. Cho nên ở đây Chúa Ngài cho họ là trở nên nhân chứng cho Chúa Giêsu. Bất cứ một con người nào tin nhận Đức Chúa Giêsu, Ngài đều muốn kêu gọi người đó để theo Chúa Giêsu. Ngài không kêu gọi chúng ta làm tín đồ. Tín đồ thì chỉ ngồi trong nhà thờ thôi, giữ lễ thôi. Nhiều người thì đi nhóm, mỗi lần có một lễ gì đó thì đi. Còn những ngày khác thì họ bận, họ không có đi. Thì đó không phải là môn đồ của Chúa Giêsu. Mà Chúa Ngài muốn chúng ta làm môn đồ để làm chứng về Chúa tại nơi chỗ làm của chúng ta, tại nơi nhà của chúng ta, tại nơi chợ của chúng ta, bất cứ nơi nào chúng ta đi. Thì Chúa Giêsu Ngài đang ở trong chúng ta, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời giúp chúng ta để làm chứng về Ngài. Qua cái cách mua đồ của chúng ta, qua cái cách cư xử của chúng ta, người ta thấy người này khác rồi nha. Vì sao? Vì chúng ta thuộc về Chúa Giêsu, chúng ta không thuộc về trần gian này. Vì nhất là ngay chỗ làm việc của chúng ta đó, chúng ta không giành giật. Chúng ta không có ngồi đó mà nói xấu, chúng ta không có làm những cái mà như những người khác họ làm, vì họ ở trong sự tối tăm. Đó, nhưng mà chúng ta là con cái của sự sáng, và người ta sẽ nhìn thấy Chúa Giêsu trong đời sống của chúng ta. Và điều thứ 10, đó là Đức Thánh Linh nhắc cho chúng ta nhớ mọi điều Đức Chúa Giêsu đã phán dạy. Trong gian đoạn 14 câu 26 phần C, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Chúng ta thấy con người chúng ta hay quên không? Nhiều khi không nhớ địa chỉ nó ở đâu hết. Nhiều khi chỉ nhớ một phần nào của Kinh Thánh. Nhưng mà chúng ta cứ kiên trì, chúng ta đọc lớn lên, thì bắt đầu Chúa Ngài giúp cho chúng ta và Ngài chỉ dạy cho chúng ta, nhắc cho chúng ta nhớ lời của Chúa. Có những khi những người khác họ cần đó, mình nói những cái kinh nghiệm của mình đó, thì cũng giúp đỡ họ một chút. Nhưng mà khi chúng ta nói lời của Chúa thì chính lời đó giải cứu họ, chứ không phải chỉ giúp một chút đâu. Vì lời của Ngài rất là quyền năng và Thánh Linh của Ngài tự nhiên nhắc cho chúng ta những câu kinh thánh, bày tỏ cho chúng ta những cái sự khôn ngoan của Ngài, những cái sự giấu kín trong lòng của người ta và bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời qua môi miệng của chúng ta. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta là những người bước đi với Đức Thánh Linh và Ngài dạy cho chúng ta, giúp cho chúng ta nhớ. Tôi đang trải nghiệm một điều mà tôi chưa nói ra được. Và khi mà tôi Chúa giúp tôi điều này, tôi sẽ chỉ các anh em để chúng ta bước đi với Ngài. Và ở đây, số 11, Đức Thánh Linh đến để cáo trách về tội lỗi. Ngài phơi bày tội lỗi, Ngài thuyết phục, Ngài giúp cho chúng ta để ăn năn cái tội lỗi đó. Và khi Chúa cáo trách chúng ta nhiều lần mà chúng ta không nghe đó, thì bắt đầu lương tâm của chúng ta bắt đầu nó chai lì đi. Và Adam, Eva không ăn năn, Cain không ăn năn. Và nhiều người trong Kinh Thánh họ không có ăn năn. Và chúng ta thấy cái kết cuộc của họ là như thế nào? Xa cách Đức Chúa Trời. Vì Ngài cho có cơ hội nhưng mà không chịu ăn năn. Trong gian đoạn 16 câu 8 và câu 9, khi Ngài đến thì khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét, về tội lỗi vì họ không tin Ta. Và với những người họ chưa tin Chúa, khi rao giảng nước của Đức Chúa Trời thì Thánh Linh bắt đầu hành động trong lòng của họ. Và có nhiều người thì họ đáp ứng cái lời kêu gọi đó. Mà có nhiều người thì họ từ chối. Cho nên vì sự từ chối đó, họ đánh mất những cái phước hạnh đời đời trong đời sống của họ. Và khi mà ông giảng về sự ăn năn hay là sự đoán phạt đó trong Luca đoạn 3 câu 9 cho đến câu 14, chúng ta thấy Chúa vận hành. Cái búa đã để kề gốc cây, hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm. Chúng bèn hỏi dân rằng, vậy thì chúng tôi phải làm gì? Người đáp rằng, ai có hai áo, hãy lấy một cái cho người không có, và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy. Ông thấy, ông dạy cho người ta cái cách để sống theo kiểu của Chúa muốn. Bắt đầu sống không có ích kỷ nữa, sống bắt đầu chia sẻ cho người khác. Câu 12, cũng có những người thâu thuế đến để chịu phép báp têm. Họ hỏi rằng, thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng, đừng đòi chi ngoài số luật định. Tại vì những người thâu thuế họ hay mong muốn được nhiều tiền lắm. Họ áp bức người ta để người ta lấy được nhiều tiền. Nhưng bây giờ ông dạy cho người ta sống theo kiểu của thiên đàng, sống trong sự công bình của Chúa, là những cái gì mà đã quy định thì cứ giữ cái luật lệ đó. Rồi quân lính cũng hỏi rằng, còn chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng, đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt ai hết, nhưng hãy bằng lòng về lương hướng của mình. Khi quân đội chúng ta thấy họ có một cái sức mạnh, cho nên họ đến đâu thì có một cái sự hà hiếp nếu họ là những người lính ác. Và chính mắt tôi đã nhìn thấy những điều này. Cho nên khi họ đến họ chịu báp têm, họ tin nhận Chúa Ngài cáo trách về điều đó. Và ông dân, ông biết cách để ông chỉ cho người ta để sống theo cách của Chúa muốn. Và ông dạy cho người ta đừng có phỉnh gạt. Hãy sống ngay thật và bằng lòng với những gì mà họ nhận được từ nơi lãnh đạo của họ. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta để Chúa Ngài muốn cho chúng ta thay đổi. Có nghĩa là trước khi tin Chúa và sau khi tin Chúa, chúng ta sẽ thấy cuộc đời của mình bắt đầu nó đổi khác. Vì cớ chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta gần gũi với những anh em yêu mến Chúa, thì đời sống của chúng ta bắt đầu được đổi mới. Mà nếu mà chúng ta gần mà không được đổi mới, thì cái đó chúng ta nên coi lại. Và Chúa cũng hành động khi ông Phi-rơ ông giảng. Chúa Thánh Linh cũng hành động khi Đức Chúa Giê-xu Ngài rao giảng về tin lành, về sự ăn năn. Anh em có thời gian coi Công vụ đoạn 2 câu 36 cho đến câu 38, thì ông Phi-rơ cũng có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để chỉ cho người ta biết mình phải làm gì. Và ông giảng là ông giảng về Chúa Giê-xu. Khi anh chị em muốn Thánh Linh Chúa hành động, hãy nói về Chúa Giê-xu. Hãy tôn cao Chúa Giê-xu, hãy ca ngợi Chúa Giê-xu, thì Thánh Linh Chúa vận hành và các thiên binh thiên sứ của Chúa hành động chung quanh chúng ta, bảo vệ chúng ta và dẫn dắt chúng ta đi trong ý muốn của Ngài. Và Đức Thánh Linh của Chúa cũng giúp cho chúng ta để chúng ta tin nhận Đức Chúa Giê-xu. Một điều đáng tiếc là vì cớ chúng ta không có chịu gần gũi với Chúa, cho nên cái tình yêu của chúng ta đối với Chúa bắt đầu từ từ nó phai mờ đi. và bắt đầu ma quỷ nó tấn công vào trong đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta để bởi đức tin ngay trong giờ phút này chúng ta trở lại với Đức Chúa Giêsu. Và Chúa ngài đến ngày cáo trách lòng người tin Chúa mà phạm tội. Giống như ông Phi-e-rơ, khi ông chối Chúa rồi, ông khóc lóc một cách rất là đắng cay. Ông thấy ông bị thất bại, ông thấy ông chối thầy của mình, ông xấu hổ. Và khi mà trong lòng của chúng ta phạm tội mà được Chúa cáo trách như vậy là một điều rất là phước hạnh. Vì khi mà một người phạm tội mà không còn cảm thấy xấu hổ nữa, không còn cảm thấy bị cáo trách, là người đó đang ở trong một sự vô cùng nguy hiểm. Vì lòng của người đó bắt đầu chai lì tội lỗi. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 7 câu 10, vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải. Đó là công việc của Đức Thánh Linh làm trong chúng ta. Và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn. Vì sự đó người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết. Và chúng ta thấy Judas Iscariot, ông có buồn rầu. Ông thấy là Chúa khi mà chịu cái án tử hình thì ông đau khổ quá. Nhưng mà ông quyết định là chết để không còn bị cáo trách vì cái điều sai trật của mình. Cho nên ông đã quyết định sai. Và ngày hôm nay có nhiều người đã quyết định sai. Khi có tội không đến với Chúa Giêsu nhưng mà tự mình giải quyết cuộc đời của mình. Và về sự công bình, ở trong Giăng 16 câu 10, về sự công bình vì ta đi đến cùng cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa. Trong Roma đoạn 10 câu 3, bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp. Chúa ngài làm trọn luật pháp và trong Chúa Giêsu. Và đây Kinh Thánh nói là Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp. Cho nên khi Đức Chúa Giêsu đến, ngài bắt đầu ngài rao cái thời kỳ của ân điển. Và chính ngài giúp con người để bước được vào trong nước thiên đàng. Và ngài ban Thánh Linh của Chúa để giúp cho chúng ta được trọn vẹn. Và ngài hoàn tất công việc của ngài bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ở trong Galati đoạn 5 câu số 5. Về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình. Chúng ta thấy rất là nhiều chỗ để nói về Đức Thánh Linh. Và về sự phán xét, trong Giăng đoạn 16 câu 11, về sự phán xét vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Khi Đức Chúa Giêsu đến là Ngài đã công bố điều này. Ngài thi hành điều này. Cho nên ma quỷ bị đoán xét. Ở trong Giăng đoạn 12 câu 31, hiện bây giờ có sự phán xét thế gian này và hiện nay vua chúa của thế gian này bị xua đuổi. Cho nên khi Đức Chúa Giêsu đến đâu là ngày làm cho dân chúng được tự do, ngày đem sự giải cứu, sự chữa lành và tất cả những sự áp bức phải chấm dứt vì sự hiện diện của thiên đàng ở trong Đức Chúa Giêsu. Và ngài cũng đang muốn mỗi chúng ta mặc lấy quyền năng của Đức Thánh Linh để thi hành cái điều này. Nhưng mà chúng ta thấy những người mà không chịu tin Chúa Giêsu thì nó cũng có cái sự phán xét. Ở trong Công vụ đoạn 24 câu 25, nhưng khi Phao-lô nói về sự công bình, sự tiết độ và sự phán xét, ngày sau thì Phê-líp run sợ mà nói rằng, bây giờ ngươi hãy lui, đợi khi nào ta rảnh sẽ gọi lại. Ông nghe, nhưng mà ông sợ. Vì ông muốn ông Phao-lô lót tiền cho ông để ông thả ông Phao-lô ra. Nhưng Phao-lô không có làm như vậy. Phao-lô nói về nước của Đức Chúa Trời, nói về sự phán xét, sự công bình của Chúa, thì ông Phi-líp, ông đã từ chối và ông nói khi nào rảnh. Thật sự ra, sau này, theo như những cái người Hội Giải Kinh, thì ông không còn có cơ hội nữa. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta. Ở trong Roma đoạn 2 câu 5, bởi lòng người cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 13 câu 2, cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch thì Chúa lấy sự phán xét vào mình. Chúa không muốn điều này. Nhưng mà khi chúng ta từ chối nhiều lần nhiều cách, Chúa giúp chúng ta từ chối, thì chúng ta đang tự chuốc sự phán xét cho mình. Trong Hebrew đoạn 10 câu 2, 16, vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Và Judah đã chọn con đường đó để ông đi. Và nhiều người trong Kinh Thánh, cho nên họ là những cái tấm gương để chúng ta nhờ Chúa mà ăn năn. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con cảm ơn Đức Thánh Linh đang vận hành giữa vòng chúng con. Chúa ơi, ngày đến và xin ngày cáo trách về tội lỗi của chúng con trong giờ phút này, phơi bày nó ra và giúp cho chúng con từ bỏ tội lỗi. Vì chúng con biết rằng ngày cảnh báo lời của Chúa, nếu chúng con không đi trong ý muốn của Ngài, thì cái hậu quả thật là kinh khủng. Và chúng con không muốn điều đó. Chúa, và đây là những lời Chúa cảnh báo, chứ không phải là Chúa muốn chúng con như vậy. Cho nên con xin Chúa giúp cho chúng con ăn năn, từ bỏ con đường tà, trở lại với Chúa Giêsu kể từ giờ phút này. Đức Chúa Giêsu, con kính mời Ngài tái lập lại mối liên hệ của con với Ngài, để con nhận lấy sự tha thứ, sự cứu chuộc, và con được tự do khỏi tội lỗi, khỏi những điều con đã làm trong quá khứ, bất cứ tội gì. Xin Chúa cho con biết từ bỏ, vì Ngài không bao giờ bỏ con. Nhưng nếu con chai lì con bỏ Ngài, thì những điều mà Chúa cảnh báo này sẽ xảy đến. Con cầu xin Chúa ngày hướng dẫn chúng con, cho chúng con tôn trọng sự vận hành của Đức Thánh Linh. Và con biết rằng Ngài sẽ giúp con được tự do, được đắc thắng, và Ngài giúp con trở nên người của Đức Chúa Trời kể từ giờ phút này. Con cảm ơn Chúa. Và con không muốn sống trong xác thịt yếu đuối, nguội lạnh, chống nghịch nữa, mà chúng con muốn bước đi một đời sống hẳn hoi giữa ban ngày trong sự sáng, sự sống của Chúa Giêsu. Con cầu xin quyền năng Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Giêsu Christ từ cái chết sống lại bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Bây giờ đấng đó đó, con chấp nhận ở trong đời sống của con, để Ngài làm cho con được sống lại. Tất cả những cái gì đã chết, những mối liên hệ đã chết, đời sống thuộc linh của chúng con mệt mỏi, dường như muốn chết, thì bây giờ chúng con được sống lại. Bệnh tật trong chúng con, những phần nào trong thân thể của chúng con đang bị hao mòn, tiêu diệt, bây giờ sống lại với Chúa Giêsu bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và Ngài làm cho thân thể này được sống lại, được nối kết với Chúa. Tâm linh này được sống lại, được nối kết với Chúa. Linh hồn của chúng con được sống lại để nối kết với Chúa. Và chúng con được phước trong sự hiện diện của Ngài. Chúng con biết ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.